đón sự và hân
hoan. Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa.
Dầu thánh tràn đầy, Chúa thánh thần uy linh đến ngự trên người yếu đuối, sơn dơn cả bầu trời nhìn xem người của thế giới, quyên sông cho tin mừng cho mọi người vì nước trời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, những gì anh em cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì anh em tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật anh em, nếu hai người trong anh em ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, mỗi ngày Chủ nhật, mỗi buổi chiều Chủ nhật, các bạn họp nhau lại đây ở trong ngôi thánh đường này để dâng thánh lễ giới trẻ ngày Chủ nhật. Hôm nay Chủ nhật thứ 23 thường niên. Khi các bạn họp nhau lại không phải là để các bạn vui chơi ca hát, khi các bạn họp nhau lại cũng không phải là để các bạn 1, 2, 3 vô, rồi 3, 2, 1 vô, cái gì cũng vô, mỗi đi nhà thờ là không vô. Thì các bạn họp nhau lại không phải như thế. Các bạn họp nhau lại cũng không phải ngồi để coi đá banh hay là cá độ bóng đá. Họp nhau lại cũng không phải ngồi để tám chuyện người này người kia. Nhưng mà các bạn họp nhau lại mỗi chiều Chủ nhật tại nhà thờ An Lạc này để làm gì thưa các bạn? Để làm gì? Bạn cho biết. Chúng ta họp nhau lại trong nhà thờ An Lạc dưới trẻ mình, họp nhau lại mỗi chiều Chủ nhật để làm gì?
Thưa Cha đã cầu nguyện. Thưa Cha đã cầu nguyện.
Vâng, chúng ta cảm ơn bạn ấy một tràng pháo tay thật to để cảm ơn lời cầu nguyện. Trả lời rất chính xác. Là chúng ta họp nhau để cầu nguyện. Mà khi họp nhau lại cầu nguyện thì chúng ta biết chắc chắn rằng có Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, và Chúa cũng đang hiện diện ở bên cạnh, ở bên trái, ở bên phải, ở đằng trước, ở đằng sau ta. Vì thế mà thưa các bạn, đầu lễ chúng tôi luôn luôn mời gọi các bạn là họp nhau lại đây, là nhân danh Đức Giêsu Kitô, mà nhân danh Đức Giêsu Kitô đấng là tình yêu. Tình yêu Đức Giêsu quy tụ ta lại, và tình yêu Đức Giêsu mời gọi ta nối kết với những người bên cạnh mình. Các bạn thấy ở nước ngoài người ta tham dự thánh lễ, người ta đến cuối nhà thờ, người ta bắt tay hỏi thăm nhau vui vẻ lắm. Anh ba, chị tư, anh sáu, anh bảy gì đó. Rồi người ta đến người ta tham dự thánh lễ, lễ xong ra về, người ta cũng dắt tay nhau, người ta ra về một cách hồ hởi. hân hoan phấn khởi. Thì ở đây các bạn họp nhau lại, các bạn không còn là người xa lạ nữa mà là anh em với nhau. Điều mà Thánh Phaolô trong thư gửi Roma ngày hôm nay nói với chúng ta rằng anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình tương thân tương ái, ngoài lòng bác ái, chứ còn đừng nợ nần nhau gì cả. Không nợ nần nhau bởi những lời tranh chua, không nợ nần nhau bởi tranh hơn tranh thua, không nợ nần nhau bởi tị hiềm ghen ghét nhau, mà chỉ còn nợ nần nhau đó là tình bác ái, là tình tương thân tương trợ. Cho nên khi các bạn đến đây, các bạn hãy bỏ bên ngoài những buồn phiền, những lo lắng, những nợ nần, những ganh ghét, mà hãy đến với nhau cảm thấy là tình tương thân tương ái và tương trợ lẫn nhau. Như lời Thánh Phaolô nói tiếp là nếu có lề luật nào thì cái lề luật quan trọng nhất và tóm gọn lại nhất là hãy yêu người thân cận như chính mình. Và tình yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Có khi ta bị nô lệ cho lề luật, cái lề luật nó làm cho ta cứng ngắc, gò bó. Ví dụ như là luật chúng ta đi tham dự lễ ngày Chúa Nhật, luật buộc tham dự lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà nếu có người nhà của bạn đang nằm bệnh viện, là ba bạn, má bạn đang nằm bệnh viện, mà bạn phải ở đấy chăm sóc, không có bạn thì ba người bệnh ấy, ba má bạn không biết cậy nhờ ai. Vậy thì lề luật buộc đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mà trong tình huống này thì bạn ở lại bệnh viện chăm sóc ba má của bạn, hay là bạn phải đi về để đi dự lễ ngày Chúa Nhật? Bệnh viện hay nhà thờ? Bạn chọn bệnh viện hay nhà thờ? Bệnh viện. Vì đó là cái điều mà trên tất cả lề luật. Bác ái là chu toàn lề luật. Bạn phải chu toàn điều bác ái ấy với cha mẹ của bạn. Có nhiều người đi xưng tội mà xưng những tội không có mà cũng xưng, rồi tâm hồn nó bối rối. Thưa cha, con bỏ lễ ngày Chúa Nhật 3 tháng rồi. Sao con bỏ lễ Chúa Nhật 3 tháng? Giờ thưa cha, tại con nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện có mắc tội không? Không. Thưa cha, con bỏ lễ 9 tháng rồi. Sao vậy? Dạ thưa cha, con sinh cháu, con phải ở nhà, con chăm sóc cháu. Có tội không? Không. Chúa nào mà lại bắt bạn phải bỏ đứa con thơ còn đang khóc pe oe mà lại đến với Chúa? Chúa bảo thôi mày đi về đi, tao đang nằm ở nhà mày á. Tao đang khóc ở nhà mày á, về bế tao đi. Bạn thấy không ạ? Cho nên yêu thương là chu toàn lề luật. Những cái lề luật chỉ giúp cho mình thực hiện được tình bác ái. Còn những cái luật mà nó không làm cho mình thể hiện tình bác ái thì những cái luật ấy là luật chết. Và để thể hiện tình bác ái ấy, khi mà anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi luôn luôn mời gọi anh chị em là chúng ta thực hành lòng thương xót. Mình cầu nguyện lòng thương xót là 50% với Chúa, thực hành lòng thương xót ấy còn lại 50% là thể hiện tình yêu Chúa bằng việc mến thương con người, yêu người thân cận như chính mình. Các bạn tụ họp nhau ở đây vui lắm, phấn khởi lắm. Khi mà tôi đăng những bài giảng ở trên trang web tinvui.info thì có nhiều bạn, nhất là ở nước ngoài, nói rằng chúng con ở bên này không được có dịp mà quy tụ nhau đông đảo như vậy đâu. Có khi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật ở những nơi mà cộng đồng Việt Nam ít, có khi một tháng mới được lễ một lần là tiếng Việt, còn lại là tiếng nước ngoài. Mà số người Việt chúng con cũng rải rác, có khi 50, có khi 60, có khi 100. Trừ những cộng đoàn lớn như ở Mỹ hay ở Úc thì vài ngàn người, đó là hiếm lắm. Còn rải rác khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam của mình họ mong ước có những cái dịp được quy tụ hàng tuần như các bạn mà không được. Có khi đi lễ phải mấy trăm cây số mới đến được cái nơi mà có thánh lễ người Việt Nam. Có bạn nói, thưa cha, 5 năm nay con không xưng tội. Bảo sao vậy? Bận lắm mà. Thưa cha, con không bận, nhưng mà con không xưng tội được vì lý do là khác ngoại ngôn ngữ. Con xưng tội cha không hiểu, mà cha khuyên con cũng chẳng hiểu. Mà kiếm được cha người Việt thì cả 10 năm chưa gặp được một cha Việt Nam nào. Cho nên khi mà họ nghe được bài giảng lòng thương xót Chúa gặp gỡ những chứng nhân, thì họ có đề xuất là cha có thể đăng nguyên cái bài thánh lễ ngày Chúa Nhật từ đầu đến cuối, để chúng con nếu mà không đi lễ được ngày Chúa Nhật, hoặc là có đi lễ ngày Chúa Nhật mà tiếng nước ngoài không hiểu hết được, thì chúng con cũng được hiệp thông nghe hát, nghe cầu nguyện, và nhất là nghe giảng, nghe những chứng nhân chia sẻ. Thì chúng tôi có đồng ý làm cái việc ấy. Và trong một tháng thì chúng tôi dâng lễ khoảng là 25 nhà thờ lòng thương xót Chúa ở các nơi. Trong 25 nhà thờ ấy thì tôi thấy nhà thờ An Lạc dưới trẻ, thứ nhất là các bạn đến đông, rồi các đoàn hát rất là hay, rất là vui tươi, và có bầu khí nó trẻ trung hơn. Thì những người nước ngoài mà họ có nghe trực tiếp thánh lễ của chúng ta thì cũng thấy phấn khởi hơn. Và hôm nay là buổi đầu tiên các bạn khác ở các nơi trên thế giới đang theo dõi, đang nghe chia sẻ của chúng ta, đang nghe những lời hát, lời cầu nguyện của chúng ta. Và mỗi tuần lễ như vậy thì họ được hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ ngày Chủ nhật là giao lưu trực tuyến. Đó là thể hiện tình hiệp thông, đó là thể hiện tình bác ái, đó là thể hiện sự chia sẻ. Đó là hai ba người họp nhau lại, mà không phải là chỉ có hai ba người. Ở đây các bạn là cả ngàn bạn trẻ đến đây, rồi đến nhà thờ Chí Hòa mỗi thứ năm, thì các bạn thấy là không phải hai ba người mà là cả 20.000 người họp nhau lại như thứ năm đầu tháng vừa rồi. Họp nhau lại mà ý hợp tâm đồng với nhau, ý hợp tâm đầu với nhau, không còn phân biệt là giàu là nghèo, không còn phân biệt là trẻ là già, là khỏe là yếu, là nam là nữ, là người lớn hay là trẻ con. Họ họp với nhau rất là dễ thương, cũng giống như các bạn ngồi đây, không có phân biệt là bên đây người bên nam, ở bên đây là bên nữ, cũng không phân biệt là ghế trên này dành cho quý chức, dành cho ân nhân, còn dưới kia là dành cho dân thường. Không, mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Không có ai được quyền hãnh diện rằng tôi là người xứng đáng ngồi chỗ này, ngồi chỗ kia. Vì tất cả chúng ta đều là con một Chúa, là anh chị em với nhau. Vì thế mà người ta họp nhau lại cầu nguyện như thế, rất nhiều ơn lành Chúa ban. Nếu các bạn có dịp, các bạn mở trang web tinvui.info, các bạn mở vào trang lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, các bạn sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ gặp gỡ những hình ảnh sống động của những buổi chia sẻ, của những thánh lễ, của những chuyến công tác bác ái mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa đi thực hiện trong mỗi tháng vào Chủ nhật cuối tháng. Như vừa rồi chúng tôi thực hiện chuyến công tác 3 ngày 26, 27, 28 ở Gia Lai, Kon Tum, đến những trại cô nhi Vision 4, Vision 6 ở Lâm Đồng. Thì cuối tháng này chúng tôi sẽ thực hiện chuyến công tác ấy. Và bây giờ chúng tôi mời gọi các bạn gặp gỡ hay chứng nhân là những người đã đi thực nghiệm suốt một tháng trời đến với những anh chị em nghèo, đặc biệt là hai trại Vision 4 và Vision 6 cô nhi. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ bạn này. Đây là bạn Tuấn, là một thành viên ở trong đội quần áo xanh thuộc cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúng tôi có khoảng 250 bạn trẻ là tình nguyện viên, thiện nguyện viên để tham gia đi phục vụ trong những chuyến công tác bác ái, tham gia phục vụ trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa mỗi ngày thứ năm và các nhà thờ khác. Và bạn Tuấn này là một trong bốn bạn khác, tất cả là năm người đã đi trước sống một tháng ở trong trại Vision 4 và Vision 6. Sau một tháng rồi 50 bạn khác đến đó để công tác trong 3 ngày. Bây giờ mời bạn chia sẻ những cái gì mà bạn đã thực sự đã sống, đã cảm nghiệm được ở trong trại Vision 4 và Vision 6 cho các bạn trẻ ở thành phố cũng như các bạn khác ở trên thế giới được nghe, được hiểu, được thấy.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn, là con xin được chia sẻ một chút những cái hiểu biết của con trong thời gian ngắn mà con được ở Vision 4. Về cái đầu tiên đó là những ở đó thì ở trại mồ côi Vinh Sơn 4 thì có 5 sơ và có 150 em mồ côi. Những cái cảm nhận đầu tiên của con khi bước chân tới đó là về cái ăn của các em đó, thì con được biết là mỗi một tuần là sơ ở đó là có một sơ già, thì sơ gần 80 tuổi rồi, và một tuần là có 2 ngày sơ phải ra ngoài chợ Con Tum, tại cách ở đó cách Vinh Sơn 4 là 17 cây để đi ăn xin, về vào chợ ăn xin để nuôi các em và để xin những cá thịt mà người ta ế người ta cho. Còn thức ăn hàng ngày của các em thì chắc mọi người sẽ không tưởng tượng được là thức ăn hàng ngày của các em là buổi sáng thì 150 em sẽ mỗi em sẽ được ăn nửa gói mì, bữa sáng là chỉ được ăn nửa gói mì gói thôi. Còn đó là những ngày mà có như bây giờ vào dịp hè thì có nhiều người ghé thăm thì người ta cho nhiều mì, còn những tháng khác là chẳng có gì để ăn, là không có ăn sáng luôn. Rồi còn rau thì chỉ có đa số ngày nào cũng ăn lá mì giã ra để nấu canh, thì gọi như canh đại dương. Các giá, các sơ, tụi con gọi các sơ là thường là gọi các giá. Rồi các giá thì có trồng rất là nhiều lá mì nhưng mà không đủ để ăn nữa. Là hàng ngày nào hai bữa trưa và bữa tối đều có lá mì giã nát ra và lọc đi cho nó khỏi chát để nấu canh. Và những ngày mà sơ không có xin được đồ mặn cho các em á, thì các em thường là lấy mì gói nấu lên rồi trộn với lá mì để làm đồ mặn. Còn canh thì là rau khoai lang, lá khoai lang sắt ra nấu với nước á, để cho các em ăn, cho nước mắm với muối thôi ạ. Để cho các em ăn những cái đồ mà ế người ta, những ngày may mắn sơ xin được đồ ế người ta cho thì được ăn, nhưng mà ăn đồ mặn nhưng mà chỉ một chút thôi để dành cho bữa sau nữa, tại vì một tuần sơ chỉ đi xin được có 2 ngày thôi. Rồi những cái đồ ế, có một lần con có xuống bếp thì con thật là sự là không tưởng tượng được là cái đồ mà người ta cho là như vậy, tại vì có một lần con xuống bếp thì người ta cho, hôm đó người ta ế hơn 100 kg cá biển, người ta cho thì các em kho lên 2 nồi và ăn trong một tuần, để ngày nào cũng kho đi kho lại. Và cá thì khi mà đụng vào thì nó mềm nhũn hết ra rồi, tại vì nó đã ươn để 5-6 ngày rồi nó ươn. Còn có mực nữa thì nó bở ra như là khoai lang, mình cứ bóp tay nó không còn dai nữa. Còn có cái bạn áo xanh hôm đó rửa cá cho các em thì người ta đồ người ta cho thì rửa kêu, rồi bạn lên khi gặp con bạn nói là rửa tay xà bông bằng xà bông 15 lần rồi mà vẫn còn hơi mùi tanh, chịu không nổi. Đó là về những đồ ăn của các em.
Thưa các bạn, chúng ta tưởng tượng là trong một thế giới hoặc là trong một đất nước, một xã hội mà nếu ở thành phố thì các bạn sẽ thấy người ta sống dư thừa, đi đến đâu cũng toàn thấy chỗ ăn, chỗ nhậu thừa bữa, những bữa ăn cả bạc triệu trở lên. Ấy thế mà cách xa khoảng mấy trăm cây số đi về Kon Tum, đi về Gia Lai, Đắk Lắk thì chúng ta biết là những trại cô nhi 150 em mà chỉ ăn bằng nửa gói mì sáng nếu có, còn không thì nhị, mà nấu canh thì là lá khoai lang hoặc là lá khoai mì băm nát ra trộn với muối cho tí đường vô là trở thành một bữa canh rồi. Điểm mời các bạn nghe, ngoài cái chuyện mà ăn uống như vậy thì chuyện học hành của các em ra sao? Vì năm em này đã tình nguyện lên đó ở một tháng để dạy học cho những em cô nhi ở trong trại Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6. Đây là một bạn, giới thiệu tên bạn là gì, bao nhiêu tuổi và bạn thấy được gì ở trên đó?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Hoàng Minh Tâm, năm nay con 20 tuổi. Con cũng lên cùng với mấy bạn áo xanh ở đó một tháng. Thì tụi con dạy học ở đó thì dạy từ lớp 1, lớp mẫu giáo cho tới lại lớp 9. Con phân công ra thì kiến thức của mấy em ở đó thì rất là kém. Những em mà đã học lớp 5 rồi nhưng mà không có biết đọc. Còn những bạn học lớp 8 rồi á, khi mà dạy á, hỏi bạn là 1 cộng 2 bằng mấy thì bạn trả lời là 1. Có người trả lời là 2. 2 cộng 3 bằng mấy thì là 4. Nói chung á, là bạn không biết gì hết. Nên hả, vấn đề dạy thì rất là khó. Còn đọc lớp học á, thì 190 em thì chỉ có một lớp thôi. Phòng đó chỉ có mười mấy bàn à. Cho nên phải chia ra lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì dạy ở ngoài trời, không có bàn ghế chứ ngồi dạy gì thôi. Còn từ lớp 5, lớp 4, lớp 5 cho đến lớp 9 thì học ở trong phòng. Buổi sáng thì sẽ dạy lớp 4, lớp 5. Còn mấy em 6, 7, 8, 9 thì sẽ đi ra rẫy phụ mấy giá, đào khoai hay là hái rau. Buổi chiều tối thì dạy mấy em một phòng dạy 3 lớp luôn, dạy 4 lớp luôn, 6, 7, 8, 9. Khi đó là thứ nhất là kiến thức của mấy em nó hụt quá nhiều rồi, nên phải kèm sát vào. Nên chia ra lớp 6, lớp 7 sẽ quay lên, lớp 8, lớp 9 sẽ quay xuống. Bảng thì rất là nhỏ, nhưng mà cũng phải chia đôi ra, chia ra lớp 6 một nửa bảng, lớp 7 nửa bảng. Nên cần 3 thầy cô dạy. Nhưng mà nói chung là kiến thức của mấy em nó hụt hẫng nhiều lắm, nên dạy không được. Mấy em bảo là con không có muốn đi học đâu, con đi học là vì cha với lại giá nuôi, cha với giá cho tiền con mới đi thôi, tại vì con đi học mà không có biết cái gì hết á, mà cô giáo cứ cho lên lớp hoài à. Nói chung là rất là khổ. Còn về vấn đề sinh hoạt á, nguồn nước ở trên đó thì rất là khó khăn. Tụi con thì ở dưới bên kế bên chỗ tụi con ở có một con suối, nhưng mà tụi con ở cuối nguồn, cho nên ở phần trên nguồn á thì mọi người trồng lúa với lại nuôi trâu nuôi bò hoặc là vệ sinh gì họ sẽ xả xuống cái suối đó. Tụi con cuối nguồn tụi con phải tắm những cái nước đó, cho nên những trẻ em ở đó thì hầu như ai cũng bị ghẻ nhiều lắm, cục nào cục nấy to là to mà mũ không à, trên đầu cũng ghẻ nhiều, nói chung là ghẻ không à. Dù có tắm xà bông cỡ nào đi nữa nhưng mà nếu mà vẫn tắm cái nguồn nước đó thì không bao giờ hết được. Những lúc mà tụi con tắm cho mấy em á, tụi con chỉ đụng nhẹ vào thôi mà là mũ với máu nó chảy ra, nó rác lắm kìa, mà thấy thương hay là thương, nhưng mà cũng không biết phải làm sao hết đó. Mà may á là nhờ cha và cộng đoàn á vừa mới cấp cho mấy em một cái giếng, con nghĩ chắc có thể sử dụng được rất là tốt. Nhưng mà cái nguồn điện ở dưới đó thì nó hay bị trục trặc hay sao con không biết nữa. Ở cái vài bữa thì lại nơi cấp điện, cho nên tắm suối tiếp. Cơm thì nấu không có điện thường xuyên á, nên đôi khi nấu thì cơm khô, cơm nhão, cơm sống. Nhưng mà mấy bé lớp mầm nhỏ xíu à, vẫn phải tự múc, tự ăn mấy cái cơm đó. Ăn xong thì phải tự đi rửa cái tô của mình ăn á. Rửa xong là dùng cái nguồn nước suối hoặc là nước hồ kế bên đó uống luôn, không có cái gì, không có nấu gì hết á. Nên nhìn rất là thương, em nào cũng ốm nhom ốm nhách mà ghẻ không à.
Thưa các bạn, chúng ta hãy tưởng tượng là chỉ có một con suối, và người ta đi vệ sinh cũng ở con suối ấy, người ta giặt giũ cũng ở con suối ấy, rồi người ta lấy nước người ta uống cũng ở con suối ấy, rồi người ta ăn uống cũng ở cái con suối ấy, thì chắc chắn chuyện ốm đau ghẻ lở là chuyện bình thường. Hãy tưởng tượng một lớp học mà 50-60 em, mà 4 lớp 6-7-8-9 học chung một lớp, nửa này quay xuống nửa cứ quay lên. Hãy tưởng tượng một cái bảng mà chia làm đôi, nửa này dạy lớp 6, nửa này dạy lớp 7, mặt sau nửa kia dạy lớp 8, nửa kia dạy lớp 9, chỉ có một cái bảng hai mặt mà dạy 4 lớp, thì chúng ta biết là nó thiếu thốn đến mức độ như thế nào. Đêm ngủ thì các em nằm co ro với nhau, không có mùng mền gì hết, cho nên mũi nó đốt là chuyện thường. Mà có lẽ nó đốt nó cũng chẳng còn cái gì để mà nó hút nữa, vì còn cái gì trong người con những em đó đâu mà nó hút. Và chúng ta thấy được rằng là không có lề luật nào khác ngoài tình bác ái, là yêu thương người thân cận như chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta sống ở thành phố, các bạn bước ra đường muốn ăn uống cái gì cũng có, bước vào trong nhà thì máy lạnh, và đi ra đường thì các bạn có đầy đủ mọi điều kiện phương tiện, ở nhà ra đường có đầy đủ hết mọi chuyện. Cho nên chúng ta có cảm giác là đất nước chúng ta đang giàu có, văn minh, phồn thịnh. Chúng ta có cảm giác là những người nghèo dường như không còn trên đất nước mình. Thưa các bạn, không đâu ạ. Các bạn hãy cùng chúng tôi, hãy cùng với em đội quân áo xanh, hãy tung cánh, cất bước đi vào những vùng sâu vùng xa, những nơi mà chúng tôi phải đi 16, 17 tiếng đồng hồ mới đến, rồi phải đi xe máy cày, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới vô được, những nơi mà không có ai ngó ngàng gì đến, sống chết mặc bay, những mảnh đời bất hạnh ấy đang cần rất nhiều bàn tay đưa ra. Và chúng tôi có đến một chạy cùi là có 1.000 người bị cùi. Lý do vì đông người như vậy là vì họ chỉ có một cái giếng duy nhất, cả làng chỉ có một cái giếng, và người bệnh cùi này dùng thì người kia đến dùng là cứ bị lây lan hết như thế đó. Và các sơ nói rằng sơ đến 80 tuổi, cha già 82 tuổi mà chăm sóc thì còn sức nào đỡ mà chăm, chỉ còn trái tim thôi là không ngưng nghỉ, chứ còn sức người có hạn thôi. Cha có nói với tôi là cha có cố gắng về cho giúp cho con được 7 cái giếng để chia ra, những người lành dùng giếng riêng, những người bệnh dùng giếng riêng. Chỉ có cách đó thì mới ngăn ngừa được bệnh phong cùi mà thôi. Người ta đã nghèo, đã khổ mà còn thêm cái bệnh, mà bệnh phong cùi thì còn gì là cuộc đời, còn gì là con người. Mà tôi hỏi vậy thì mỗi cái giếng là bao nhiêu? Cha nói là chúng con chỉ xài cái giếng mà kín thôi đó, đào thôi đó, không dám nghĩ đến giếng khoan, giếng phun. Mỗi cái giếng là khoảng 22 triệu, mà 7 cái giếng đó là khoảng hơn 150 triệu. Tôi chở một anh bạn đi, anh bạn nói với thư cha, con mới đến một đại gia công giáo, doanh nghiệp công giáo lớn nổi tiếng. Anh ấy mới làm cái nhà, mà cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm với nhà vệ sinh không 100 triệu. Bạn tưởng tượng một cái nhà tắm vệ sinh không 100 triệu, bỏ làm gì mà ghê thế, bỏ lót toàn là đá cẩm thạch và cái gì mà sang nhất, cái gì đắt nhất trên thế giới, chứ không phải ở Việt Nam, đưa về để sử dụng. Một người công giáo, một người có đạo mà sử dụng như vậy, không biết rằng có bao giờ biết nghĩ đến những người nghèo khổ khác hay không. Thưa anh chị em, thưa các bạn, nếu nghĩ đến chắc chắn là họ sẽ không có đành tâm để mà sử dụng như vậy. Hoặc có những người đại gia công giáo cũng nhà có 4 người mà 5 cái biệt thự, 2 cái biệt thự ở đảo Kim Cương là 2 triệu đô la một cái ở Đồng Nai, một cái ở Sài Gòn, mỗi cái khoảng vài trăm tỷ đồng. Thì thưa anh chị em, vào nhà con có 4 người mà 5 nhà không biết ở thế nào cho hết. Trong khi đó, ở đây chỉ có cái phòng học không thôi mà 150 em trong một phòng học, trong 4 lớp học, chỉ có một cái bảng mà chia làm 4 để dạy 4 lớp. Thì các bạn thấy được là cuộc sống nó bất công như thế nào, thấy được cái bất bình đẳng nó như thế nào. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy cộng tác vào trong việc xoa dịu nỗi đau của nhân loại, xoa dịu những nỗi đau ở trong xã hội này, và cùng với xã hội này chúng ta cứu giúp những con người, bất kể họ là công giáo hay không công giáo, bất kể họ là người như thế nào, nhưng chắc chắn một điều đó là họ là anh em của ta, họ đang cần bàn tay của ta đưa ra, đang cần tấm lòng của ta đưa ra. Chúng tôi xin cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đi và đã chia sẻ cho chúng tôi những điều mắt thấy tai nghe. Xin chân thành cảm ơn, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Và thưa các bạn, khi mà chúng ta có tình yêu thương như vậy, chúng ta họp nhau lại cầu nguyện, có tình bác ái chia sẻ như vậy, thì rất nhiều ơn lành Chúa xuống. Ngày thứ năm vừa rồi chúng tôi nhận được khoảng gần 20.000 cái lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Những lá thư này chúng tôi đọc và trích lại một vài những lá thư tiêu biểu, những ân huệ, để các bạn tin rằng khi mà ta họp nhau lại cầu nguyện, xin bất cứ điều gì Cha trên trời sẽ ban cho, với điều kiện là họp nhau lại để cầu nguyện, với điều kiện họp nhau lại trong tình bác ái, tương thân tương trợ để chia sẻ với nhau, thì vô vàn những ân huệ Chúa ban. Mời các bạn nghe qua lời bầu cử của mẹ và lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Con đã được cất mọi bệnh tật trong mình con, toàn là những bệnh nặng như là viêm xoang, đau cột sống và mọi bệnh tật khác. Nay con đã được lành mạnh cả rồi, xin tạ ơn Chúa và mẹ. Xin dâng những việc lành nhỏ của con trong tay Chúa và mẹ. Tất cả thánh giá Chúa muốn cho con thế nào, con xin vâng theo ý muốn của Chúa. Con xin có tí chút để gửi cha chia sẻ cho những người khó khăn hơn con. Con một người già được Chúa yêu thương. Ba mẹ của con qua lời bầu cử của cha và của Đức Mẹ, lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, chúng con được rất nhiều hồng ân hơn lòng mong ước. Chúa đã cất bớt gánh nặng lo lắng của con cái con. Cuối năm nay cháu sẽ kết hôn, sau 2 năm chung sống mà không có phép đạo phép đời gì cả. Đây là điều làm con đau khổ biết bao nhiêu năm rồi. Con lớn của con đã xin được việc làm mới tốt hơn rất nhiều. Để cảm tạ lòng thương xót Chúa, con xin cố gắng tham dự thánh lễ lần hạt và làm việc bác ái. Năm 2000, gia đình con thoát khỏi cảnh nợ nần bức bách. Năm 2001, chồng con mổ não tại bệnh viện Chợ Rẫy được bình an. Năm 2005, Chúa đã ban cho con cái của con một mái nhà khang trang và có công ăn việc làm ổn định. Ngày 10 tháng 3 năm 2007, Chúa đã cứu con của con là Giuse Tăng Anh Thuận trong lần tai nạn té cầu thang cao 4 mét mà vẫn bình an, và biết bao nhiêu những ân huệ Chúa ban khác. Qua lời truyền cầu của mẹ, lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con xin sống yêu thương, tha thứ, bác ái, hy sinh và chia sẻ. Chúa đã chữa hết bệnh ung thư cho con, đã cho con em con là Anton Minh Trung mổ sạn mật an toàn bình an, cho em Kiều của con có công ăn việc làm. Tạ ơn Chúa đã cho em Hiếu của con có công việc ổn định như ý, cho chị Yến của con cũng đang gặp thầy gặp thuốc, được hết bệnh và khỏe mạnh. Gia đình con được rất nhiều hồng ân Chúa ban, con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Con có chút ít gửi cha, mong cha đến để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn vất vả hơn con. Và đây là một chứng nhân cuối cùng trước khi chúng ta tuyên xưng đức tin, vì chúng ta còn rất nhiều mà không còn thời gian để chúng ta chia sẻ nữa. Tối ngày 29 tháng 8 năm 2011, con của con bị nghẹt mũi. Lúc đêm mà nhà con chỉ có hai mẹ con không biết làm thế nào. Con kêu con của con dậy, cho bé uống nước thánh và đọc kinh, lạy Chúa Giêsu. Con vua David xin thương chữa lành bệnh tật và ban ơn lành cho chúng con. Vậy là đến sáng mai, bé đã khỏe, không phải mua thuốc, con mừng lắm. Con có chút ít tiền không nhiều, con nhờ cha để làm từ thiện cho những người còn thiếu thốn và đau khổ hơn con. Con quên mất, hôm nay con mừng nhất là mọi lần con kêu con lớn của con đến với lòng thương xót Chúa thì nó không đến. Vậy mà hôm nay con của con đã chở con từ Đồng Nai đến nhà thờ Francisco để dự lễ lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho nó được ơn trở lại với Chúa, một ơn vô cùng lớn lao mà con mong ước từ lâu nay. Con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Ngày 2 tháng 9 năm 2011, gia đình được Chúa xót thương.